Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 27, vị hôn thê Ninh Ngưng. Trên đường đi, vì tính cách phong khoáng của Tạ Tinh, tuy trên người khinh ý trung độc, nhưng nghe được những lời nói và sự vật lạ từ Tạ Tinh thì cũng không cảm thấy là buồn. Có khi cũng kể cho Tạ Tinh nghe những chuyện về tu luyện. Vì có Tạ Tinh giúp đỡ, tuy khinh ý không còn sức lực, nhưng mà chuyện cá nhân của mình vẫn tự giải quyết được, đỡ cho cả hai bên đều bận xấu hổ. Vì trên đường đi không dừng lại nhiều, nên đến ngày thứ 9 đã đến được phạm vi của Vân Hà Tông. Đối với hiểu biết sâu rộng của Tạ Tinh, Khinh Y tuy không biểu lộ trên mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn Tạ Tinh tuy bình thường, không ngờ lại có kiến thức sâu rộng đến thế. Với lại lúc ở hang động giết hai người đó, hình như Tạ Tinh rất nhanh và rất dứt khoát. Tạ Tinh, ta muốn hỏi ngươi một câu. Lúc trước người ở trong sơn động cứu ta là dùng cách gì để giết hai người họ vậy? Khinh Nghi không kiềm chế được tò mò, liền hỏi. Tạ Tinh cười. Chỉ là mấy cây tụ tiễn thôi, là chính tay ta làm đó. Ta cũng không có bản lĩnh gì, phải nhờ vào nó để bảo toàn tính mạng thôi. Qua mấy ngày tiếp xúc, Tạ Tinh đã hiểu được tính cách của Khinh Nghi. Cô là người tương đối hoạt bát, nhưng vì ảnh hưởng của gia tộc nên mới trở nên cao ngạo. Đối với người thường thì không thèm chú ý tới. Nếu như không phải là Tạ Tinh đã cứu mạng cô, thì thái độ của cô đối với Tạ Tinh cũng sẽ không khác gì đối với những người khác. Với lại Tạ Tinh phát hiện được khuyết điểm chết người của cô, đó là khi đến thời khắc quan trọng lại không đưa ra được quyết định. Tạ Tinh hiểu được những điều này. Cô biết bản thân trước mặt những tu tinh giả không là gì hết, nhưng Tạ Tinh không suy nghĩ nhiều. Giờ cậu và Khinh Y đã trở thành bạn rồi, không cần tính toán nhiều nữa. Mục đích của cậu khi đưa Khinh Y về là muốn tu tinh, không có ý đồ gì khác. Dù cô nương này có tính cách gì thì cũng không liên quan gì đến cậu. Đường của cậu là do bản thân cậu tự đi, không phải nhờ vào con gái. Xe ngựa dừng ở một thị trấn nhỏ. Khinh Y xuống xe, phát tín hiệu lên không trung và nói: trên đường đi cảm ơn ngươi, sư phụ ta đang đến, đến lúc đó ta sẽ nói giúp ngươi. Tạ Tinh đến đây chủ yếu là để chắc thí tinh nguyên, để đi vào con đường tu tinh, nên phản đối lời nói của Khinh Y. Chỉ có điều hơi hiếu kỳ nên cậu liền hỏi: xem ra sư phụ cô đối xử với cô không tệ, là còn chủ động đến đón cô nữa. Sư phụ ta là cô của ta, cũng là trưởng lão của Vân Hà Tông. Khinh Y nghe đến đây tự hào trả lời: Khinh Y, về rồi sao? Hai người đang nói chuyện thì có một giọng nói chuyển tới. Có hai nam và hai nữ đang đến. Đúng vậy, Ngụy sư huynh, Huỳnh sư huynh, Diệp sư tỷ và còn cả Ninh sư muội nữa. Chào xong, quay đầu nói với Tạ Tinh: đây là những sư huynh muội của ta ở Vân Hà Tông. Một người thanh niên trong số mấy người kia nhanh chóng bước đến và nói: Khinh Y, muội có biết là muội mất tích làm cho cô của muội lo lắng đến thế nào không? Người đã đi tìm muội ở khắp nơi đó. Khinh Nghi hình như không thích người thanh niên này, chỉ nói nhẹ: Ngụy sư huynh, cảm ơn huynh đã quan tâm, sư phụ lát nữa sẽ tới đón muội. Ninh sư muội và Diệp sư tỷ, hai người sao lại ở đây? Vì tông môn của chúng ta ở Vân Can Thành có một cuộc đấu giá, bọn ta đi trước để chuẩn bị. Nhìn thấy tín hiệu của muội liền ghé qua xem sao, không ngờ lại gặp được muội ở đây. Cô gái đang nói chính là Diệp sư tỷ. Ninh sư muội, muội. Khinh Nghi quay sang nhìn Ninh sư muội nói, lại thấy Ninh sư muội đang nhìn Tạ Tinh với ánh mắt xem thường.
Tạ Khê, không ngờ một người phàm lại chạy được xa như thế, lại còn dám lừa gạt sư tỷ của ta.
Nói đến đây, sắc mặt của Ninh sư muội trắng bệch, hình như đang nghĩ xem phải dùng lời nào để sỉ nhục Tạ Tinh cho đúng. Tạ Tinh nghe vậy
liền biết người này chính là vị hôn thê của Tạ Khê, Ninh Ngưng. Hèn gì mà nhìn quen quen. Nếu như lúc trước Tạ Tinh còn nghi ngờ chuyện Ninh Ngưng lừa gạt Tạ Khê, thì bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định chính cô đã dùng kế hãm hại Tạ Khê. Ninh sư muội, muội có nhận lầm người không? Tạ Tinh là người bạn mà ta mới quen trên đường đi, y còn cứu ta mấy lần, không phải là kẻ lừa gạt như muội nói đâu. Khinh Nghi không thích mấy lời của Ninh Ngưng, nhưng vẫn phải nể mặt, vì sư phụ của Ninh Ngưng trước vụ cũng ngang ngửa với sư phụ của cô. Khinh Nghi sư tỷ, muội không gạt tỷ đâu, người này chỉ biết dùng lời ngon ngọt để lừa người thôi, bây giờ lại còn đổi tên khác nữa. Ninh Ngưng nói. Tạ Tinh cười nói, Ninh tiểu thư phải không? Ta lừa cô cái gì? Lừa cô lên giường hay lừa cô phá thai? Cô nói ta sảm sỡ cô, nói cho cô biết, ta đối với loại người dạng sân bay, ta không có hứng thú tí nào. À, ta quên nói với cô, người phụ nữ trong lòng ta không biết cao quý hơn cô bao nhiêu lần, còn cô, ha ha. Người tuy không biết rằng sân bay là cái gì, nhưng lời nói hiểm độc của Tạ Tinh làm cho Ninh Ngưng càng thêm tức giận, liền rút kiếm ra. Ngươi chỉ là người bình thường mà dám bất kính với Ninh sư muội, hôm nay hủy chương ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Một thanh niên khác lại đi lên, rất nhanh đã đến gần Tạ Tinh, đưa tay lên một cái muốn tát cậu. Tạ Tinh thấy người này nói xong liền động thủ, lập tức lui ba bước. Vừa lui thì bàn tay đã đến nhưng không trúng. Huỳnh Trương không ngờ Tạ Tinh lại có thể né được cái tát đó của mình, trong lòng kinh ngạc. Nhưng khi hắn tiếp tục ra tay thì Khinh Nghi đã đứng chặn lại, sắc mặt khó coi. Mấy người đối xử với bạn ta như thế sao? Chỉ vì một hai lời nói mà động thủ luôn. Khinh Nghi sư muội, hắn chỉ là một phạm nhân, muội cần gì phải... Huỳnh Trương chưa nói xong thì Khinh Nghi chen vào. Muội chỉ biết y từng cứu mạng muội, có phải người thường hay không thì đã làm sao? Hơn nữa, nếu y có tinh nguyên thì cũng có thể trở thành tu tinh giả. Khinh Nghi nói không chút so dự.
Tạ Tinh nhìn bốn người bọn họ, trừ Diệp sư tỷ không có ác ý thì ba người còn lại đều xem thường cậu. Tạ Tinh đã hiểu ra gã họ Huỳnh có tình ý với Ninh Ngưng, đương nhiên tức giận Tạ Tinh. Còn gã họ Ngụy có tình ý với Khinh Nghi, thấy cậu được đối xử tốt nên cũng không ưa. Được rồi, mọi người rất khó mới gặp được nhau. Với lại chiếc sư thúc cũng đang gấp, chúng ta về tông môn trước đi. Diệp sư tỷ nói, giải vây cho Khinh Nghi. Nhưng vừa dứt lời thì thấy một luồng ánh sáng màu vàng bay tới. Trong ánh sáng ấy lộ ra một người. Cô, Khinh Nghi thấy người vừa tới, mắt rưng rưng nhảy sổ đến. Tạ Tinh trong lòng kinh ngạc, cậu đã nghe nói qua người ở, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Tập 1, chương 28. Khinh Nghi nói về tình hình của mình, sau đó cô lấy ra một viên thuốc cho Khinh Nghi ăn, rồi cầm lấy tay cô. Tiếp đó Khinh Nghi phun ra một ngụm máu. Ngụm máu được phun ra, sắc mặt của Khinh Nghi đã trở lại hồng hào. Tạ Tinh biết độc của Khinh Nghi đã hoàn toàn được giải, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Loại độc không thể nào giải được, thế mà người phụ nữ này lại chỉ cần một hai động tác là xong. Không lẽ tu tinh giả lại mạnh mẽ đến thế sao? Trong lúc Tạ Tinh đang suy nghĩ, cô của Khinh Nghi đã giúp cô giải hết độc. Rồi bà ta đến trước Tạ Tinh nói, người là người đã hai lần cứu Khinh Nghi, tên là Tạ Tinh đúng không? Không hề có thái độ cảm ơn đối với người đã cứu mạng cho mình, mà lại chỉ nói mấy câu rất đơn giản. Tạ Tinh thấy khó chịu với người phụ nữ này, nhưng vẫn cúi đầu chào. Vâng, thưa tiền bối, văn bối chính là Tạ Tinh, còn việc cứu Khinh Nghi chỉ là do may mắn thôi. Quả nhiên, người phụ nữ nghe được lời nói của Tạ Tinh. Ta nghe nói người muốn chắc thí tình nguyên, muốn cầu vấn tình đạo, đúng không? Tạ Tinh bây giờ chỉ muốn cho bà ta một cái bạt tai. Một khắc trước vì bà ta có thể bay mà ngưỡng mộ, giờ thì hết rồi. Người đối xử như thế với ân nhân cứu mạng của cháu gái mình thì đúng là một người không có tình nghĩa. Đúng, lần này Tạ Tinh nói rất dứt khoát,
Nếu như không được thì tự mình đi tìm nơi chắc thí thôi. Ninh Ngưng thấy Tạ Tinh nói chuyện như thế với trưởng lão, liền cười thầm. Quả nhiên, sắc mặt của người phụ nữ càng khó coi. Khinh Y liền lên tiếng nói. Cô, Tạ Tinh rất tốt với cháu, có ơn cứu mạng nữa. Y chưa đến đây bao giờ nên không biết quy định, y chỉ muốn tu tinh. Nếu cô thấy không tiện thì còn một tháng các đại môn phái sẽ tuyển người, lúc đó để y tự đi cũng được. Người phụ nữ nói tiếp. Vốn ta muốn cho y một cuộc sống phú quý, nhưng mà nếu muốn chắc thí tình nguyện thì ta cũng giúp được một chút.
Nói xong, dưới chân người phụ nữ mọc ra một hoa sen. Hơn nữa, bông hoa ngày càng lớn. Khinh Y liền bước lên, nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh, nhanh cảm ơn cô đi, cô đồng ý chắc thí. Các người cùng lên đây đi, người phụ nữ nói với bốn người còn lại. Tạ Tinh bước lên hoa sen và cảm ơn, nhưng không được đáp lời. Cậu càng khó chịu với người phụ nữ này. Tạ Tinh cũng không thèm quan tâm chuyện này, cậu chỉ muốn tìm Vân Hà Tông. Vân Hà Tông cách thị trấn không xa, chỉ cần một thời gian ngắn đã đến nơi. Chưa trưởng lão về rồi sao? Vừa đến nơi thì có người đến chào hỏi. Khinh Y thấy có nhiều người lên chào thì biết quan hệ của Khinh Y với những người ở đây khá tốt. Khinh Y sư tỷ, đây là ai vậy? Một thiếu nữ cất tiếng hỏi. Khinh Y nhớ ra Tạ Tinh, thấy có lỗi. À, đây là Tạ Tinh, y đã cứu ta mấy lần, lần này dẫn y về để chắc thí tinh nguyên. Khinh Y chưa nói xong thì cô lại nói. Khinh Y, ngày mai mang Tạ Tinh đến chắc thí, yêu cầu của y đã được đồng ý rồi, không cần phải nói tới nói lui mãi thế. Trong mắt cô, Tạ Tinh chỉ là một phàm nhân, dù đã cứu cháu mình thì cũng vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi. Khinh Y không nói gì. Người thiếu nữ ban nãy lại nói. Muội tên Phương Tịnh, cảm ơn huynh đã cứu mạng sư tỷ. Nghe Phương Tịnh nói, Tạ Tinh liền biết người con gái này không sợ cô của Khinh Y. Có thể gia đình cô ta có người nào đó quyền thế hơn cả cô. Giờ cậu đã biết, trong mắt của tu tinh giả, người thường đều chỉ là con kiến mà thôi, chẳng có gì khác nhau cả. Ngay cả Khinh Y, nếu không phải cậu đã cứu cô thì thái độ của cô cũng sẽ như thế. Nhưng thiếu nữ trước mặt lại không phải loại người đó, khiến cho Tạ Tinh cảm thấy thoải mái hơn. Quả nhiên, sắc mặt của cô Khinh Y không được tốt, nhưng không nói gì. Tạ Tinh thấy sảng khoái liền trả lời. Ta tên là Tạ Tinh. Tuy Khinh Y đã giới thiệu qua tên của cậu, nhưng để lấy hảo cảm của Phương Tịnh, Tạ Tinh chủ động nhắc lại tên mình thêm một lần nữa.
Phương Tịnh cười. Có thể sau này huynh sẽ là sư đệ của muội, nếu có chuyện gì có thể tìm sư tỷ ta đây giúp đỡ. À, vậy cảm ơn Phương sư tỷ. Tạ Tinh hình như không bị cô của Khinh Y đả kích, thậm chí biểu cảm cũng rất thoải mái. Khinh Y nghe vậy có chút giận, tuy cô ở cùng Tạ Tinh nhiều ngày nhưng lại cảm thấy hình như Tạ Tinh đối với Phương Tịnh tốt hơn đối với mình, làm cô thấy không thoải mái. Đưa Tạ Tinh đến phòng tạp vụ của ngoại môn nghỉ ngơi, mai dẫn đi chắc thí. Cô nói một câu rồi quay đi. Tạ Tinh, ta đưa ngươi đi. Khinh Y chủ động đưa Tạ Tinh đến khu nghỉ ngơi. Muội đi nữa. Phương Tịnh cũng đi theo hai người. Ngoài môn không xa, ba người nhanh chóng đến một cái viện lớn. Ở ngoài nhìn vào cũng không tồi, nhưng Tạ Tinh lại nghe được nhiều tiếng chửi mắng từ bên trong vọng ra.